đâu là cuộc sống thực sự. Uy Niung cứ sáng ra là con lại làu bàu nói muốn nghỉ nốt hôm nay. Nếu mẹ dùng ống nghe áp vào tim con thì chắc còn nghe thấy con nói thế này cũng nên. Hôm qua con muốn nghỉ, nếu được thì ngày mai con cũng muốn nghỉ. Và nếu không ai có ý kiến gì thì ngày kia con cũng muốn nghỉ. Nếu con có nhiều tiền, nếu không ai đánh giá thì con muốn nghỉ ngơi cả đời. Phải thế không? Cuốn sách mà mẹ cầm lên có tiêu đề Vượt qua sa mạc Gobi trong lòng tôi đã đưa mẹ từ cuộc sống thường nhật bận rộn, quan liêu và hình thức đến một sa mạc Gobi chỉ có bụi đất, gió cát và đá sỏi. Con từng nói một lúc nào đó muốn đến sa mạc, còn mẹ thì hơi sợ, đến nghĩ cũng chẳng dám. Nhưng giờ mẹ cũng muốn thử đến ven sa mạc một lần xem thế nào. Những ẩn tu mà mẹ thích thường tới sa mạc để tu hành. Những người lưu lại khu vực lân cận sau khi quá trình tu hành kết thúc cứ đêm xuống lại ra khỏi lều, nhìn ngắm mặt đất nứt nẻ và không kìm được bật khóc. Dù là nam hay nữ, nhiều tuổi hay ít tuổi, giáo viên hay học trò, đối diện với thiên nhiên rộng lớn và giản đơn, đều không khỏi khóc òa lên thống thiết. Lúc nghe nói về chuyện này, mẹ cảm thấy như mình hiểu được chút gì đó cảm xúc của họ. Như thể mẹ đã từng đến nơi đó, từng méo sệt miệng, chực khóc. Tuy nói những người thực sự tìm ra sự tĩnh lặng nơi sâu thẳm tâm hồn, dù không đi đến sa mạc, cũng có thể nhìn nhận lại bản thân mình trong nỗi cô độc hoàn hảo. Nhưng dù gì, mẹ vẫn muốn đến đấy. Thật may vì có các con, nên mẹ có thể không cần lên đường thật. Đúng là may mắn quá. Nhưng liệu đây có thật là may mắn không? Phải, mẹ cũng không rõ nữa. Reinhold Messner, người đầu tiên chinh phục được 14 ngọn núi có đỉnh cao trên 8.000 mét trong dãy Himalaya, được miêu tả trong cuốn Nơi từng có cây đàn phong cầm của Shin Kyung-suk, là một anh hùng từng chinh phục những đỉnh núi chót vót. Nhưng ngày ngày, trước khi lên đường, lại vừa chuẩn bị đồ đạc vừa khóc. Vì sao khóc ư? Vì sợ leo núi. Cũng từng thám hiểm vùng địa cực và là nghị viên Quốc hội châu Âu trong vòng 5 năm. Một hôm đã quyết tâm tới sa mạc, không phải Sahara mà là Gobi, đại sa mạc Gobi. Đến tận cuối cuốn sách, lý do ông quyết tâm vượt sa mạc vẫn không được lý giải. Theo suy nghĩ của mẹ thì có lẽ chính ông cũng không hiểu nổi tại sao mình nhất định phải đến đó nữa. Tôi đã có thể yên phận với cuộc sống bình yên của mình, thế nhưng tôi muốn học cách sống tiếp, học cách già đi. Tôi muốn đứng từ xa quan sát cuộc đời mình. Tôi không muốn dừng lại ở sa mạc lòng tôi mà muốn hướng đến một ốc đảo lấp lánh. Mạo hiểm 50 ngày, theo lý thì nên có một động cơ vĩ đại nào đấy, phải không? Động cơ này thì sao? Điều quan trọng với tôi không phải sa mạc, không có lý do tuyệt đối nào bắt buộc tôi phải vượt qua sa mạc. Đứng trước sa mạc, chính tôi cũng không biết mình nên làm gì. Nỗi bất an xen lẫn nghi hoặc về việc xuất phát khiến tâm trạng tôi trở nên vô cùng hỗn loạn. Đối với tôi, điều quan trọng thực sự là câu hỏi của con người với tự nhiên và suy nghĩ về chính bản thân mình. Xuất phát và hành động theo cách của mình cũng rất quan trọng. Tôi muốn dùng đôi chân của mình để đi, đó là tiền đề để tôi lên đường. Tiếp theo lại là một động cơ nữa. Tôi phải từ bỏ mọi nghĩa vụ hiện giờ, tôi phải rời bỏ cuộc sống thường ngày, với những nơi bắt buộc phải có mặt, với những liên lạc luôn luôn phải duy trì, với những câu hỏi phải chuẩn bị câu trả lời thật nhanh. Ở sa mạc, dù tôi có tồn tại thì cũng chỉ hoàn toàn dư thừa mà thôi. Không có ai tìm tôi, cần tôi, cũng không có cả một tấm gương để tôi soi vào. Trong không gian ấy, dù tôi có không tồn tại nữa, cũng chẳng có gì hối tiếc. Có lẽ đây chính là đoạn văn đã đẩy ông ấy lên đường và buộc mẹ cầm cuốn sách này lên. Suốt một năm bận bịu, đến cuối năm mẹ bắt đầu thực sự thấy ngộp thở. Mẹ không có ý nói nhân sự phức tạp, thế chẳng khác nào thừa nhận bản thân mẹ vô dụng và nhỏ bé. Khi mẹ hiểu rõ những điều mẹ có thể làm và không thể làm, khi mẹ biết rõ đó là việc nên làm nhưng lại không thể làm, khi mẹ cả nể không sao từ chối, do dự không quyết, để rồi mang đến rắc rối và tổn thương cho chính mình cùng người khác, những lúc ấy mẹ cũng muốn đến nơi đó. Trong một lần leo núi, đoàn leo núi của Reinhold Messner đã gặp tai nạn. Em trai ông bỏ mạng, chỉ mình ông may mắn sống sót. Lúc ấy, ông đã là người nổi tiếng nên gặp phải rất nhiều chỉ trích. Việc một mình sống sót quay về giống như một tội danh không thể nào gột rửa, mãi đeo bám cuộc đời ông. Mới đầu mẹ không tài nào hiểu nổi, lẽ nào trên đời này lại có ai để em mình chết rồi một mình quay về ư? Nếu có thể thì ai mà không cứu em mình rồi cùng quay về chứ? Những người lên án ông dường như cho rằng ông ấy dù có chết cũng phải luôn ở bên em mình vậy. Hoặc nếu không thì cho rằng khi gặp nạn trên núi, ông ấy biết cách làm ai đó bỏ mạng, còn mình thì sống sót quay về. Dù sao thì vụ lùm xùm này cũng đeo bám ông rất lâu. Mẹ nghĩ về sự tàn nhẫn của mọi người, cũng nhớ đến lời một người quen đã mất đi đôi chân trong một tai nạn giao thông từng nói với mẹ. Đau buồn nhất là những người xung quanh nhìn vào một con người bất hạnh như anh bằng ánh mắt khiến bản thân anh xấu hổ. Trong vài tuần, sẽ chỉ có sa mạc đá nối tiếp nhau mà thôi, sẽ không có quán ăn, ga tàu hay bến xe mà trải dài suốt 2.000 cây số, chỉ có sa mạc trống trải. Hơn nữa, tất cả đều lặp đi lặp lại, mọi việc giống nhau từ ngày này qua ngày khác. Buổi sáng ngủ dậy, lên đường, rồi lại ngủ dậy và lên đường, để rồi tiến sâu vào sa mạc trong trạng thái vô thức. Thậm chí đến ngay cả nơi ta dừng lại dựng trại cũng không có gì biến đổi. Nóng và lạnh là những điều cơ bản nhất, rồi đến cơn khát đáng sợ hơn cả súng đạn. Hơn hết, thần kinh luôn phải cảnh giác cao độ, không lúc nào được ngơi nghỉ. Ở sa mạc thì dù quay về hướng nào cũng thấy giống nhau, đơn điệu như chính hơi thở của ta. Giữa sa mạc vắng lặng như tờ, mỗi khi dừng lại uống nước hay giỏng tai nghe ngóng, tôi đều giật mình trước âm thanh đó. Sự tĩnh lặng và mênh mông của sa mạc như xóa sổ mọi khuôn khổ thời gian, chỉ nghe thấy tiếng chảy của cát. Mẹ từng có lần đứng ngoài sân ngôi nhà dưới quê vào một buổi sáng lạnh buốt. Lúc ấy, bầu trời đông cứng màu xanh da trời, thật giống tranh Van Gogh. Những ngôi sao lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, rọi xuống thung lũng quạnh vắng. Con biết mẹ nghĩ gì không? Mẹ nghĩ, sự tĩnh lặng của các vì sao thật khó tin. Chỉ có hơi thở nhẹ như làn hơi nước trong miệng phả ra những tiếng phù phù. Điểm khác biệt giữa bầu trời và mặt đất liệu có phải là tiếng động không nhỉ? Tại sao những thứ khảm trên bầu trời lại không có âm thanh, còn chúng ta sống dưới mặt đất lại ồn ào như vậy? Granholm đã đi đến điểm tận cùng của sa mạc Gobi. Tôi rõ ràng đã hướng đến điểm tận cùng. Tôi nhất định phải đến được đích. Tôi sẽ mang theo thuyết định mệnh như gặt hái mới trong chuyến đi này. Tôi không thể rũ bỏ cái thuyết định mệnh ấy, nhưng cũng không có ý định rũ bỏ, không đến mức phải từ bỏ. Băng qua sa mạc không phải là việc một sớm một chiều. Để băng qua sa mạc cần hàng triệu những bước đi nhỏ, và mỗi bước chân sẽ trở thành một phần của con đường, một phần trải nghiệm của ta. Mọi cuộc thám hiểm đều là một cuộc đời thật sự. Chuyến vượt sa mạc Gobi cuối cùng đã thành công. Tất nhiên không phải là vì đã vượt qua sa mạc Gobi mà tôi trở nên thông minh hơn hay mệt mỏi đi. Chỉ là trong tôi già hơn mà thôi, tự tôi cũng thấy mình như vậy. Mẹ nghĩ về sa mạc, về bản thân mẹ không thể đi qua sa mạc, và mẹ nghĩ về các con. Rồi như thế, mẹ nghe thấy tiếng từng đụng cát chảy vẳng ra từ một con ngõ nào đấy trong thành phố vậy. Lý do ông ấy lên đường, lý do ông ấy thành công, và lý do ông ấy nói rằng mình già đi sau khi vượt sa mạc Gobi chính là vậy. Khi không đến sa mạc, ông ấy lúc nào cũng phải có mặt ở đâu đó, lúc nào cũng phải mở toang cuộc sống của mình để luôn trong tình trạng giữ liên lạc, rồi còn phải luôn chuẩn bị để có thể đưa ra câu trả lời mỗi khi nhận được một câu hỏi. Bước chân của ông đã giúp ông đặt chân lên vùng đất cao hơn mực nước biển đến 8.000 mét, vượt qua sa mạc Gobi rộng lớn. Lý do mẹ ngăn cản con mỗi khi con nói muốn nghỉ học, xách ba lô lên đi du lịch cũng giống thế đấy. Nếu như Reinhold Messner thời trẻ muốn ra đi là đi ngay được, thì những gì ông ấy viết ra hay những khổ nạn mà ông ấy trải qua sẽ chẳng còn chút liên quan nào với chúng ta hết. Cuộc sống chỉ chôn chân một chỗ, cũng như cuộc sống nay đây mai đó đều có chung một cội rễ, đó là nỗi e sợ và sự vô trách nhiệm. Mẹ vẫn còn sợ sa mạc lắm, nhưng mẹ đã cùng ông ấy trải qua chuyến đi đầy gian khổ, như thể mẹ đã chạm được cả vào mồ hôi và nước mắt của ông ấy vậy. Con gái, con hãy nhớ nhé, rằng để được thỏa thích đi đến một nơi nào đó đang vẫy gọi mình, trước hết con cần đi học và trả lời các câu hỏi để có thêm thật nhiều bước đệm nữa cơ. Mỗi một bước chân hàng ngày con đặt xuống chính là cuộc đời đích thực đấy. Vậy nên dù hơi lạnh, nhưng ngày mai có thế nào mẹ cũng phải đi bơi, mẹ cũng phải có mặt ở đâu đó chứ. Thế nhé, chúc con một ngày mới tốt lành. Mỗi lá cỏ đều có một thiên thần hằng ngày thủ thỉ. Lớn lên nào, lớn lên nào. Uy Niung, sau này con sẽ nhớ về khoảng thời gian này như thế nào nhỉ? Con đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa? Thỉnh thoảng mẹ lại tự hỏi mình như vậy. Thời gian qua đi, khi những điều hiện giờ ta tin tưởng, cảm thấy hay suy nghĩ đều trở nên không còn quan trọng nữa. Lúc ấy, ta làm thế nào nhớ lại khoảng thời gian này đây? Không chỉ đơn giản là đau khổ hay vui vẻ, mà là ta đã đối diện thế nào với cuộc sống trước mắt. Mẹ vẫn còn nhớ đôi mắt long lanh của con khi lần đầu tiên con nghe mẹ kể về thiên thần hộ mệnh. Chuyện kể rằng các thần mới đầu tạo nên thế gian, đến khi tạo ra chúng ta, mỗi người đều được ghép cả với một thiên thần gọi là thiên thần hộ mệnh. Những thiên thần hộ mệnh lúc nào cũng ở bên chúng ta, cho dù chúng ta ở đâu, sống hay chết. Trong suốt mấy tháng sau đó, con cứ nói mãi về thiên thần hộ mệnh. Con hỏi liệu họ có cánh không? Rồi thiên thần là cạ của Uy Niung tóc đen thì có tóc màu gì? Thiên thần là nam hay nữ? Liệu tóc có xoăn bồng bềnh không? Mẹ chưa từng được gặp thiên thần nên không biết trả lời ra sao. Nhưng theo những người từng tận mắt nhìn thấy thiên thần thì thật tiếc là thiên thần không có cánh và cũng mang hình dạng như con người vậy. Mẹ đã vài lần gặp thiên thần trong mơ và họ đều mặc đồ lao động. Rất tiếc là các thiên thần đều phải đi làm. Trong giấc mơ của mẹ, các thiên thần đang trồng hoa tại những vườn hoang tàn trên thế gian. Con thất vọng phải không? Thú thật, ngay cả mẹ sau khi tỉnh dậy cũng thấy hơi thất vọng. Các thiên thần lẽ ra phải mặc váy áo trắng muốt, dài quá mắt cá chân và có đôi cánh nhẹ hơn cả lông vũ thiên nga chứ. Hơn nữa, trong giấc mơ của mẹ, các thiên thần chẳng hề bay lượn tao nhã mà lại làm việc với đôi bàn tay dính đầy bùn đất. Nhưng thử nghĩ kỹ mà xem, nếu như các thiên thần mặc áo chùm quấn đai bằng vải the dài lỏng thõng, mang theo đôi cánh to hơn cả cơ thể họ, thì làm sao họ có thể giúp được ta khi ta gặp nguy cấp hoặc cần sự giúp đỡ của họ chứ? Họ cũng sẽ không thể thi thoảng lau nước mắt cho ta mỗi khi ta buồn được. Và nếu như những thiên thần không biết đến sự cực nhọc khi lao động, nếu như họ không thể khóc như chúng ta, thì việc họ bảo vệ cho ta liệu có còn ý nghĩa gì nữa đây? Vào năm nào nhỉ? Mẹ không nhớ rõ lắm. Hình như là năm 2001. Mùa xuân năm ấy xảy ra hạn hán nghiêm trọng, đồng ruộng khô cháy quắt queo, cả nước lâm vào cảnh toàn bộ cây cối gieo trồng đều chết khô. Máy bơm trở nên khan hiếm và nông dân đã phải cố hết sức để dẫn nước vào các cánh đồng. Quả thật là một đợt hạn hán khủng khiếp. Và rồi mùa thu đến, cơn bão đầu mùa thu năm đó như trùm lên toàn bán đảo Hàn Quốc. Nó mạnh hơn bất cứ một cơn bão đầu mùa thu nào từng xảy ra trước đó. Nhìn những cơn gió thổi trên khắp các cánh đồng vừa vất vả chiến thắng được đợt hạn hán, mẹ nghĩ mùa màng năm nay lại thất bát rồi. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mẹ. Thật ngạc nhiên là cơn bão mạnh như vậy mà hầu như không làm rụng nổi một bông lúa. Thậm chí vụ mùa năm ấy còn là vụ mùa bội thu chưa từng có trong lịch sử nữa. Các chuyên gia phân tích rằng lý do không có thiệt hại gì xảy ra là nhờ hạn hán trong mùa xuân trước đó. Bởi vào mùa xuân, khi các bông lúa bắt đầu vươn rễ bám vào đất sâu vì thiếu nước, nên chúng phải vươn rễ thật sâu xuống lòng đất, nên mặc cho bão to ập đến, các bông lúa vẫn không bị đổ rạp. Khi mẹ còn ở Đức, thay vì bão, mẹ rất hay gặp những trận mưa đá. Hàng cây hai bên đường bật gốc cũng là hình ảnh rất thường thấy. Ở một đất nước nổi tiếng về việc trồng cây như Đức mà như vậy đấy, ở nước ta, để bật được gốc những cây cao lớn như vậy, nhất định phải là một cơn bão vô cùng khủng khiếp. Nhưng ở Đức, chỉ cần ban đêm có cơn gió thổi rung cửa kính là sáng hôm sau đã có thể thấy cây lớn bị gió đốn gục rồi. Sau này mẹ có hỏi và được biết lý do. Thời tiết âm u thường xuyên có mưa khiến cây cối không cần phải vươn rễ sâu bám xuống lòng đất. Giờ thì mẹ đã hiểu ra những vất vả thời trẻ có giá trị và quý báu biết bao. Hy vọng đây không phải lời biện bạch của chính mẹ. Đó hẳn là lý do người ta vẫn hay nói, ngàn vàng khó mua nỗi vất vả tuổi trẻ. Đây tuyệt nhiên không phải lời an ủi đơn thuần dành cho những người trẻ tuổi rối trí đâu. Tuổi trẻ chính là mùa vương rễ của cuộc đời. Nếu như trải qua quãng thời gian đó bình lặng quá, để rồi một ngày bão trùm lên tất cả mọi thứ ta đã quen thuộc, e rằng sẽ thực sự rất khó chống đỡ. Còn nói sao, chỉ cần bão không ập đến là được chứ gì ư? Phải, nếu thế thì ổn rồi. Nhưng Uy Ni ông ạ, trong số những người sống trên trái đất này, được mấy người có thể bình an vô sự đi trên con đường đời dài dằng dặc chứ? Mẹ muốn nói là hoàn toàn không có, nhưng vì chưa thử điều tra nên mới nói vậy đấy thôi. Tuy nhiên, cũng có điều kiện ở đây, đó là dũng cảm đương đầu, không trốn tránh, thừa nhận khó khăn và sẵn sàng chịu đựng khổ cực tương ứng. Có như vậy, những vất vả tuổi trẻ mới trở nên có giá trị. Thế nhưng, Uy Ni ông ạ, câu tiếp theo có lẽ hơi lạc đề. Đây là những gì mẹ đã đọc được trong cuốn Talmud. Mỗi lá cỏ đều có một thiên thần hằng ngày thủ thỉ. Lớn lên nào, lớn lên nào. Việc mỗi người đều có một thiên thần đi theo đã đủ ngạc nhiên rồi. Vậy mà ngay cả từng nhánh cỏ cũng có thiên thần hằng ngày thủ thỉ ư. Mẹ quay đầu lại nhìn ngắm từng hàng cây, từng cành lá hai bên đường. Thế gian tự dưng trông khác quá. Cùng là một màu xanh lục mà sao cứ như không phải. Cùng là đung đưa trong gió mà sao cứ như không chỉ là đung đưa. Ý nghĩa của sự vật cũng biến đổi khác đi. Cả thế gian như thể đang chứa đầy những sinh mệnh thần kỳ vậy. Không hiểu liệu các thiên thần có nói thế này với từng nhánh cỏ, từng phiến lá không nhỉ? Ngọn gió làm bạn đung đưa lúc này đây, nước mưa làm bạn ướt đẫm lúc này đây, ánh nắng làm bạn khát khô lúc này đây là một trong những kế hoạch thần diệu của vũ trụ giúp bạn lớn lên. Đừng sợ hãi, mà hãy cố gắng lên, chúng tôi ủng hộ bạn. Thỉnh thoảng có người hỏi mẹ, tại sao chị lại đọc sách? Mẹ đã suy nghĩ rất lâu, câu trả lời thực ra rất đơn giản. Vì tôi muốn lớn lên, vì tôi muốn trưởng thành. Phải, mẹ vẫn muốn được lớn lên, mẹ muốn tới một thế giới cao hơn, sâu sắc hơn, ấm áp hơn, sáng suốt hơn và giản đơn hơn. Tất nhiên, thế giới ấy không tồn tại trên địa cầu này, mà trong trái tim mẹ cơ. Vì sao mẹ phải nhọc công nỗ lực tìm kiếm một thế giới sâu sắc hơn, rộng lớn hơn và cao xa hơn ư? Vì mẹ muốn bảo vệ chính bản thân khỏi phong ba cuộc đời, giống như những bông lúa muốn chiến thắng hạn hán mùa xuân. Phải cắm sâu rễ xuống đất, rốt cuộc lại tự bảo vệ mình trước cơn bão ấy. Con hãy nhìn những cành anh đào nở đầy hoa ngoài cửa sổ kia xem. Những nhành hoa đó rơi xuống không phải do gió đâu con. Uy Ni ông, hôm nay, giờ phút này, con đang buồn chán lắm phải không? Con có thể coi đó như lời thì thầm của các thiên thần giúp con vươn những cái rễ trẻ khỏe của mình vào sâu lòng đất không? Con ghét bạn bè mình ư? Chưa biết chừng người bạn ấy lại là thiên thần giả dạng đấy. À mà thiên thần vốn làm gì có cánh, nên cũng chẳng cần cải trang đâu. Nếu con không tin thiên thần thì cũng thử nghĩ xem, dù con không nhìn thấy nhưng ánh mắt mẹ vẫn luôn dõi theo con, dõi theo từng sợi tóc, từng ngón tay và cả trái tim con nữa. Mẹ luôn luôn ủng hộ con, mau lớn lên con nhé. Nghĩ như thế xong, con có thấy hôm nay thú vị hơn chút nào không? Mẹ mấy ngày nay không uống chén rượu nào nên toàn thân uể oải, chẳng có tinh thần nữa. Từ ngày mai mẹ định sẽ đi bơi. Thế nhé, chúc con một ngày tốt lành. Vĩ Thanh, may mắn quá, thật sự là rất may. Ngoài cửa sổ, sương mù giăng tối thui, một mùa đông ảm đạm và đằng đẵng. Những mùa đông trước đây đều không dài thế này. Một người thích mùa đông như con mà cũng thấy mùa đông này thật dài và đã bắt đầu mong nhớ mùa xuân rồi. Khi mẹ hoàn thành trang cuối cùng bản thảo cuốn sách này, mẹ con mình đã chọn lấy một chai vang ngon nhất cùng cụm ly trò chuyện. Nhưng gần đây, con đang hoàn toàn bị cuốn vào một suy nghĩ. càng đọc bản thảo của mẹ, suy nghĩ ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Như có một đêm con trằn trọc cố ru mình ngủ mà mắt vẫn cứ thao láo, rồi bỗng dưng bật dậy viết vào trong nhật ký. May mắn quá, thật sự con thật may mắn vì là con của mẹ. Đó là năm thứ ba của con ở trường trung học Nhạt Nhẽo. Mỗi thứ ba hàng tuần mẹ đều viết thư cho con. Hôm nay con viết đoạn văn này trên cơ sở những bức thư hồi ấy. Mới chỉ 2 năm thôi mà dở ra đọc lại, con vẫn không khỏi muốn khóc, thêm cả đôi phần phiền muộn nữa. Piniung hồi đó thật không hiểu chuyện, con thậm chí muốn nói, đó không phải là tôi. Những quãng thời gian đó đối với con dài lê thê và cô đơn biết bao, nên con không muốn thừa nhận, thời điểm nhận những bức thư ấy, tôi đúng là chưa đủ chín chắn. Trước đây, con chưa bao giờ nói ra, con đã thực sự cô đơn khi là con gái mẹ. Ai có thể thể hiện chân thực nỗi cô đơn đó đây? Khi con từ trường về, chạy vào phòng mẹ trước tiên, trên vai vẫn còn đeo cặp sách, cảm giác nhìn căn phòng trống không quạnh hiu và buồn bã vô cùng. Những ký ức về thời ấu thơ ùa về như cơn triều dâng khiến con vô cùng hoảng sợ. Nhưng kể từ đó đến giờ, mới chỉ mấy năm thôi, con đã lại nửa đêm bật dậy, ngồi viết nhật ký rằng, may mắn quá, thật sự là rất may. Đôi khi, mẹ vừa dốc cạn chén soju, vừa nói xin lỗi con, mẹ mong con tha thứ vì không thể dành toàn bộ thời gian cho con. Những đêm như thế, mẹ con mình ngồi dựa vào nhau trên ghế sofa, mẹ uống soju, còn con thì uống bia. Lấy danh nghĩa ăn kiêng, bỏ rong biển sấy ra ăn đến tận khi răng đen sì, chia sẻ với nhau biết bao nhiêu chuyện. Lúc ấy, mẹ kể cho con mọi điều về mẹ, như thể bù đắp lại khoảng thời gian mẹ đã không ở bên cạnh con. Con tự hỏi, liệu có phải những gì mẹ nói lúc ấy, sau bao năm, đã làm thay đổi con người con không? Và có lẽ trong tương lai, vào một lúc nào đó, những câu chuyện đó sẽ giúp con lớn lên. Mẹ rõ ràng đã mang nỗi cô độc đến với con, nhưng cùng với đó, mẹ cũng cho con sự tự do trưởng thành mà không gì có thể so sánh được. Khi con lo lắng không biết liệu mình có phải là một đứa đột biến gen trong số các bạn đang ca bài ca cuộc sống không có thất bại, với nghề nghiệp ổn định, công việc lâu dài, gia đình ấm êm hay không, con về nhà và nhìn thấy mẹ đang một mình dốc cạn chén soju lúc nửa đêm, mọi thứ ở mẹ đều không ổn định chỉ trừ trái tim. Lúc ấy, con thấy thật tự do. Cuộc đời mẹ đầy những khổ đau và gian khó, nhưng dường như mẹ rất hạnh phúc. Con đã nghĩ rồi, con cũng muốn được sống như mẹ. Thời điểm con nhận được những bức thư này, mẹ cứ như thành Phật vậy, không hề yêu cầu từ con bất cứ điều gì. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ hiện giờ của con, chứ hồi đó con thấy mẹ suốt ngày cằn nhằn con thôi. Hì hì. Mẹ chỉ có duy nhất một yêu cầu hà khắc với con. Mẹ thường xuyên nói với con câu này, như thể nó là câu cửa miệng của mẹ vậy. Con hãy nắm lấy hiện tại, lúc nào cũng phải tỉnh táo nhé. Thay vì bảo con hãy vào một trường đại học tốt, mẹ bảo con, hết ngày này qua ngày khác, rằng hãy thực tâm sống bằng tất cả sức lực mà con có. Lời nói ấy của mẹ luôn ở trong trái tim con, đó là sự tự do không thể đánh đổi bằng bất cứ một trường đại học tốt nào cả. Rồi bỗng một ngày, con sực hiểu ra, an định đi, lẳng lặng ở đó, rồi sẽ thuận lợi thôi. Con cảm thấy như mình đột nhiên thoát khỏi thế giới đầy rẫy những mệnh lệnh dành cho mình. Con đã nắm được vạt áo của tự do mà mình tìm kiếm bấy lâu và giờ con sẽ không buông ra nữa. Như những gì mẹ từng nói với con cho phép tình yêu gây tổn thương cho con sẽ lang thang như thể bị bỏ lại một mình nơi sa mạc. Con sẽ đầu tư tuổi trẻ căng tràn và tự do của mình vào thất bại. Dù con có hết lần này đến lần khác chịu tổn thương, loay hoay rồi thất bại, nhưng con biết mẹ mãi luôn ủng hộ con, nên con không sợ gì hết. Đã đến lúc đi dự thánh lễ Misa rồi, từ giáo đường trở về là có mẹ đang đợi con ở nhà. Con đang nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, liệu có nên theo mẹ đi bơi không? Vậy thôi, chúc mẹ một ngày tốt lành. Con gái mẹ, Uy Niung. Dù con có hết lần này đến lần khác chịu tổn thương, loay hoay rồi thất bại, nhưng con biết mẹ mãi luôn ủng hộ con, nên con không sợ gì hết. Dù con không thấy mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Bỗng nhiên mẹ sực nhớ ra một chuyện, hình như là vào một ngày mùa thu cách đây lâu lắm rồi. Hôm ấy, con lần đầu tiên tham gia ngày hội thể thao ở trường mẫu giáo. Hồi đó mẹ không sống cùng con, nhưng vì muốn xem ngày hội thể thao của con, nên mẹ đã đến thành phố nơi con sống. Đi đúng lúc đường tắt, nên mẹ đến muộn một chút. Con đang đứng giữa một bầy các bạn ríu rít như chim non, chuẩn bị cho cuộc thi chạy. Lúc mẹ nhìn ra con, cũng là lúc con đến đứng ở vạch xuất phát. Mặc dù ở rất xa, nhưng mẹ con mình vẫn nhìn ra nhau. Bằng ánh mắt, mẹ xin lỗi con vì đã đến muộn và ra sức vẫy tay chúc con chạy thật tự tin. Có lẽ con sợ rằng mẹ sẽ không đến, nên ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ, nét mặt con rạng rỡ hẳn lên, rồi con nở một nụ cười ngượng nghịu đáp trả sự khích lệ của mẹ. Mẹ đứng giữa nhóm phụ huynh, chăm chú dõi theo con. Con gái mẹ thật cao và xinh đẹp biết bao, mẹ thật tự hào, mẹ đã lấy máy ảnh ra và chờ đến khi con chạy. Tiếng súng báo hiệu xuất phát vang lên, tất cả các bạn cùng lớp con đều hét vang, chạy ùa về phía vạch đích trước mặt. Mẹ đứng giữa các bà mẹ khác và hét to, Uy Niung, Uy Niung, giỏi lắm, con giỏi lắm. Rồi bỗng dưng con đứng lại, hai tay bưng mặt khóc. Không lẽ nào, trường mẫu giáo hơn 100 học sinh, duy nhất có một bé dừng lại khóc ngay giữa cuộc thi chạy, và đó lại chính là con gái mẹ, chính là con. Mặc dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhưng mẹ hiểu ra ngay tại sao con lại dừng lại khóc như vậy. Các thầy cô giáo lúc đó đang chạy về phía con. Mẹ định len qua các phụ huynh vào bên trong sân vận động, nhưng không được, nên đã đứng từ ngoài hét lớn về phía con. Uy Niung, mẹ ở đây rồi, khóc gì mà khóc, đừng khóc con ơi. Giờ đây, thỉnh thoảng kể lại câu chuyện này, mẹ vẫn khóc, còn con thì xấu hổ. Nhưng phải rồi, theo suy đoán của mẹ, vì mọi chuyện xảy đến với con rất nhanh, nên con đã nghi ngờ, không biết liệu hình ảnh mẹ vẫy tay với con ở đằng xa có phải thật hay không. Và cho dù là thật đi nữa, thì con cũng sợ rằng người mẹ vốn đã không ở bên con sẽ lại bỏ con ở đây. Dù mẹ có hét lên cổ vũ cho con thế nào, thì tiếng nói của mẹ cũng không đến được chỗ con. Có lẽ chính vì những mẩu ký ức vụn vặt này mà mẹ mới viết cho con nhiều thư như thế. Nói một cách thẳng thắn, thì con của hiện tại rõ ràng không phải cô con gái mà mẹ từng mơ hồi còn thiếu nữ. Cô con gái mà mẹ từng mơ tất nhiên phải luôn đứng đầu lớp, luôn được thầy cô giáo khen ngợi, dáng cao, khuôn mặt đẹp, không liên quan gì đến nhiễm sắc thể mà bố con và mẹ chuyển giao sang hết. Thừa sức tham gia các cuộc thi sắc đẹp nhưng lại không hề có ý định ấy, luôn đọc các danh tác thế giới, hơn nữa còn giỏi tiếng Anh, biết thêm chút tiếng Pháp và tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc cũng được. Ở nhà thì là một người chị biết nhường các em, một cô con gái đảm của mẹ, một cô con gái rượu của bố. Mẹ đang hết hơi đây. Mẹ đã mơ có một cô con gái như vậy đấy. Con đừng cười nhé. Lúc mẹ có suy nghĩ đó thì mẹ còn kém chững chạc hơn con cơ. Mẹ nói thật, trong các điều kiện mà mẹ hết hơi liệt kê ra đây, con không đạt điều kiện nào hết. Mẹ xin lỗi, có một, hai cái là con gần đạt đến rồi. Chỉ cần con nỗ lực thêm chút nữa thôi. Nhưng mẹ đã hiểu rằng cô con gái mà mẹ từng mơ ước có được chính là con. Khi mẹ bằng tuổi con, những người phụ nữ thuộc thế hệ bà ngoại hầu hết đều không hề có kinh nghiệm trong tình yêu cũng như kinh nghiệm làm việc bên ngoài. Thế nên mẹ chỉ còn cách tự thân học hỏi. Mẹ chưa từng được học cách yêu, cách chia tay hay cách tìm một nghề nghiệp cho bản thân, nên ngày nào mẹ cũng vấp phải những lựa chọn sai lầm. Nhưng có một điều mà mẹ học được từ bà ngoại, đó là cho dù mẹ làm gì đi nữa thì bà cũng luôn tin tưởng, cổ vũ và ủng hộ mẹ. Nhờ có niềm tin, sự cổ vũ và ủng hộ đó, mẹ đã đứng dậy được sau không biết bao nhiêu vấp ngã, thậm chí còn nở nụ cười nữa. Uy Niung, khi con đứng trước một ngã rẽ, cảm thấy phía trước thật u ám, Khi con cảm thấy mọi cánh cửa trên đời đều đóng sập trước mắt, khi con cảm thấy ai ai cũng đã cầm vé có số ghế, còn mình con vẫn đang xếp hàng chờ, khi con nghi ngờ niềm tin và hy vọng thoáng qua chỉ là ảo ảnh, con hãy nghĩ về ngày hội thể thao trường mẫu giáo khi con còn bé. Con hãy nghĩ về tiếng mẹ hét gọi tên con đến mức cổ họng muốn nổ tung. Tai con không nghe thấy, mắt con không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa chúng không tồn tại. Nếu không phải mẹ là một vị thần hay vũ trụ hay thượng đế, thì chắc cũng không có gì khác, phải không? Winium, con vẫn còn trẻ và còn rất nhiều tháng ngày phía trước. Con hãy tin vào điều đó. Con đừng quên lời thì thầm của các thiên thần, đừng quên lời cổ vũ của tất cả các ông bố, bà mẹ trên thế gian và đừng quên ánh mắt ấm áp của Thượng Đế. Cả lúc con đang chạy cũng vậy, cả khi con dừng lại và khóc cũng thế, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Hôm nay mẹ đã đi bơi thật, thế nhưng bể bơi đã biến thành một siêu thị lớn mất rồi, chẳng hiểu từ bao giờ. Thế nên mẹ đã nói gì nhỉ? Mẹ nói việc hôm nay chớ để ngày mai. Chà, nhưng cũng không sao, cuộc đời là vậy mà, chúng ta vẫn còn ngày hôm nay và còn những bể bơi khác nữa. Nào, lại một ngày tốt lành con nhé.